Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Chơi game đã trở thành một trong những hình thức giải trí phổ biến nhất với người dùng Internet tại Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những tựa game chính thống mang lại giá trị giải trí và sáng tạo, không ít game lậu, game cờ bạc và nội dung độc hại đã len lỏi vào thị trường, có nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Liên quan lĩnh vực sôi động này, từ ngày 25 tháng 12, Nghị định 147 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có hiệu lực. Với một số quy định mới, game lậu, game cờ bạc, game độc hại kỳ vọng sẽ được ngăn chặn. Thông tin cập nhật chi tiết, mời quý thính giả lắng nghe ngay sau đây. Một trong những thông tin đáng chú ý, hầu hết người dùng điện thoại tại Việt Nam đều chơi ít nhất một trò chơi, chủ yếu tải từ Google Play và App Store. Một số khác tìm game từ các chợ ứng dụng nhỏ hoặc trang web trực tuyến. Chị Bảo Anh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, giới hạn con học lớp 4 và lớp 7, chơi game chỉ 15 phút mỗi ngày. Chị tự chọn lọc game phù hợp cho con nhỏ, trong khi con lớn được tự chọn dưới sự giám sát của cha mẹ. Trong khi đó, Thanh Mai, sinh viên một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, tự nhận mình là người nghiện game khi chơi mọi lúc rảnh rỗi. Mai chơi game trên điện thoại và chơi nhiều loại game khác nhau, từ game luyện trí não, game học tiếng Anh, game kỹ thuật chiến đấu cho đến cả những game chơi chỉ để giết thời gian. Các game Mai chơi phần lớn đều được tải từ kho ứng dụng chính thống của Google Play. Tuy nhiên, Mai bộc bạch rằng cô cũng không biết game nào đã được cơ quan chức năng cấp phép. Theo báo cáo kỹ thuật số năm 2024 của tổ chức We Are Social cho thấy thời gian sử dụng smartphone trung bình của người dùng Việt Nam là 5 giờ 15 phút mỗi ngày. Trong đó, thời gian đi giải trí chiếm hơn 35%, thời gian chơi game chiếm gần 20%. Những trò chơi di động có nhiều người dùng thường xuyên nhất tại Việt Nam theo thứ tự gồm Arena of Valor, Free Fire, Roblox, PUBG Mobile, Mini World Blockade, Candy Crush Saga, Play Together. Tại hội nghị triển khai quy định pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng Internet đầu tháng 11 năm 2024 ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Hòa, trưởng phòng thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết Google Play, App Store và Steam đang cung cấp hàng loạt game không phép tại Việt Nam. Các game lậu chủ yếu do doanh nghiệp nước ngoài phát hành xuyên biên giới hoặc do tổ chức cá nhân trong nước sử dụng máy chủ trong và ngoài nước. Ngoài ra, game offline cũng bị sao chép lậu và cài đặt tại các phòng game công cộng. Ông Hòa cũng không quên nhấn mạnh thực trạng này đòi hỏi cơ quan quản lý phải mạnh tay ngăn chặn các dịch vụ bất hợp pháp. Ông Nguyễn Thanh Hòa cũng chỉ ra rằng thể thao điện tử, eSports tại Việt Nam còn tự phát, với nhiều game chưa được thẩm định, các giải đấu thiếu điều lệ, ban tổ chức và giám sát chuyên môn, trong khi chính sách phát triển eSports trong học đường chưa được chú trọng, dẫn đến học sinh, sinh viên bỏ học, chơi game không phù hợp hoặc bạo lực. Bên cạnh đó, chưa có quy định pháp luật rõ ràng về eSports khiến chất lượng game không đảm bảo và gây cạnh tranh không lành mạnh giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Như vậy, theo Nghị định 147, doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử tại Việt Nam phải có quyết định hoặc giấy xác nhận phát hành game G1, G2, G3, G4 trước khi đăng tải lên kho ứng dụng, đồng thời phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của các thông tin, tài liệu mà mình cung cấp cho kho ứng dụng. Các game trên Google Play và App Store cũng phải tuân thủ quy định này. Nếu phát hành game không phép, game bài hoặc game đánh bạc, các kho ứng dụng sẽ vi phạm pháp luật. Tổ chức doanh nghiệp nước ngoài cung cấp kho ứng dụng phải gỡ bỏ nội dung vi phạm khi được yêu cầu bởi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các kho ứng dụng của các doanh nghiệp nước ngoài không tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn toàn bộ nội dung, dịch vụ, ứng dụng trên mạng vi phạm và thực hiện các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi các vi phạm đã được tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài xử lý theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lã Xuân Thắng, giám đốc phát hành game tại Việt Nam của công ty VNG, đánh giá cao những quy định mới trong việc hạn chế các loại game bài hay game không phép.
Tôi đánh giá cao những quy định mới trong việc hạn chế các loại game bài hay game không giấy phép. Đây có thể coi như một quy định rõ ràng, được luật hóa cụ thể, trao quyền cho cơ quan quản lý nhà nước và bắt buộc các kho ứng dụng phải tuân thủ. Còn đối với VNG thì đã có kế hoạch cụ thể để tuân thủ mọi quy định của cơ quan quản lý nhà nước và trong thời gian sớm nhất, VNG sẽ có thông báo chính thức tới người dùng về việc đóng và dừng cung cấp các dịch vụ liên quan đến các trò chơi trực tuyến có sử dụng hình ảnh, lá bài dù trước đó được cấp phép. Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi của người dùng theo các quy định hiện hành.
Còn ông Trịnh Nguyễn Thiên Phước, giám đốc công nghệ công ty GNT Việt Nam phát triển, phát hành và vận hành game ở Nhật Bản cho biết, các quy định mới sẽ giúp tăng cường việc kiểm duyệt nội dung và cấp phép các trò chơi.
Tôi cho rằng quy định mới sẽ giúp tăng cường việc kiểm duyệt nội dung và cấp phép các trò chơi, đặc biệt yêu cầu các nhà phát hành game tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp Việt Nam.
Cụ thể, theo ông là việc áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ đối với các nhà phát triển và phát hành game vi phạm, đồng thời quy định cũng tạo ra sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan quản lý, nhà mạng và tổ chức quốc tế để tạo ra tấm khiên hữu hiệu ngăn chặn truy cập trái phép vào game không phép, game độc hại. Tuy nhiên, theo ông Phước, vẫn còn những thách thức đáng lo ngại.
Dù có quy định kiểm soát game nhưng vẫn sẽ còn những thử thách như là khó kiểm soát game lậu, cờ bạc xuyên biên giới bởi chúng thường được vận hành bởi các máy chủ nước ngoài, gây khó khăn trong việc giám sát và xử lý triệt để. Ngoài ra, các game không phép thường núp bóng, các thể loại giải trí hợp pháp không dễ trong việc nhận diện và quản lý.
Thưa quý vị, năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp 23 giấy phép trò chơi điện tử G1, 30 giấy chứng nhận trò chơi điện tử G2, G3, G4. Theo ước tính của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, năm 2024, doanh thu ngành game ước đạt khoảng 12.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2023. Số lượng lao động ngành game năm 2024 ước khoảng 4.100 người, tăng 31% so với năm 2023. Nước lân cận chúng ta, Trung Quốc, được đánh giá kiểm soát tốt game lậu nhờ sự quản lý chặt chẽ của Cục Báo chí và Xuất bản Quốc gia NPPA. NPPA phê duyệt hoặc cấm game dựa trên nội dung và các tiêu chí nghiêm ngặt. Từ năm 2022, Trung Quốc áp dụng chế độ dành cho thanh thiếu niên, yêu cầu các công ty game và mạng xã hội cung cấp môi trường trực tuyến sạch, giới hạn thời gian sử dụng, kiểm soát thanh toán và đảm bảo nội dung phù hợp. Game phát hành tại Trung Quốc không được chứa nội dung vi phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội hay đạo đức công cộng. Các công ty cũng bị cấm khuyến khích người chơi chi tiêu quá mức qua tiền ảo hoặc vật phẩm. Với quy mô tỷ dân, Trung Quốc siết chặt tiêu chuẩn game, yêu cầu tất cả sản phẩm phải được NPPA phê duyệt. Tính đến tháng 11 năm 2024, NPPA đã cấp phép cho 1.282 tựa game, bao gồm 119 game trong tháng 11. Bên cạnh việc ban hành nghị định, việc dùng AI để phát hiện game bài, game không phép cũng rất hiệu quả. Một giám đốc công ty phát hành game ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các trò chơi không phép thường chạy trên máy chủ nước ngoài, ngụy trang tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn. Theo một đề xuất, cần xây dựng cổng thông tin cộng đồng tích hợp AI, cho phép người dùng kiểm tra tính hợp pháp của game qua mã QR, báo cáo vi phạm và nhận thưởng nếu thông tin chính xác. AI hỗ trợ đánh giá rủi ro, phân tích nội dung và hành vi máy chủ, đồng thời cung cấp chatbot hướng dẫn người chơi. Cổng thông tin này không chỉ ngăn chặn game vi phạm mà còn khuyến khích game tích cực tạo danh sách đề xuất các trò chơi giáo dục và giải trí lành mạnh. Chuyên gia cho rằng Việt Nam có thể học hỏi mô hình sử dụng AI kết hợp quy định nghiêm ngặt từ Trung Quốc và Hàn Quốc, vừa kiểm soát game lậu, vừa thúc đẩy ngành game phát triển bền vững, bảo vệ người chơi, đặc biệt là trẻ em. Mong rằng podcast này đã mang đến cho quý vị những thông tin cần thiết. Quý vị có thể chia sẻ cảm nhận của mình ở phần bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.